Đây chương trình Bình Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Lạy Chúa Thánh Linh, xin ở với chúng con trong giây phút này. Xin Chúa dẫn chúng con vào lời của Ngài. Và con cầu Chúa Thánh Linh ban ơn hướng dẫn từng chữ, từng lời để làm sáng danh Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, xin cảm động, xin biến đổi lòng của chúng con bởi lời của Chúa trong giây phút này. Tất cả những ai lắng nghe lời của Chúa trên truyền thanh được thấm nhuần lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Mọi quyền danh Chúa, Đấng công bình, Đấng vô song, Đấng nhân từ, Đấng uy nghi, tin Ngài đùa. Mọi quyền danh Chúa, Đấng muôn đời chẳng đổi thay, Chúa nhân từ, Đấng thứ tha và tình yêu. Tôn vinh Ngài luôn, hiến dâng lên lòng tôn thờ. Tôn vinh Ngài luôn, dâng Ngài lời chúc tôn. Tôn vinh Ngài luôn, dâng.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Tụng ngợi Chúa Giêsu. Chúa trên trời Đấng chi tôn, Chúa uy quyền Đấng dẫn đưa luôn đời con. Ca tụng danh Chúa, Đấng chăm gìn chốn nương thân, Đấng luôn gần Đấng yêu thương, mau cùng ta. Tôn vinh Ngài luôn, ham tôn vinh Ngài hỡi người. Tôn vinh Ngài luôn, dân Ngài lòng chúng.
Dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc.
Ca ngợi danh Chúa, Chúa trên trời Đấng chi tôn, Chúa uy quyền Đấng dẫn đưa luôn đời con. Ca tụng danh Chúa, Đấng chăm gìn chốn nương thân, Đấng luôn gần Đấng yêu thương, mong tụng ca. Tôn vinh Ngài luôn, hát tôn vinh Ngài hỡi người. Tôn vinh Ngài luôn, dâng Ngài lòng chúng tôn. Tôn vinh Ngài luôn, ca ngợi Chúa người ơi, nào cùng hát ngợi khen.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Danh Giêsu.
Quỳnh Giao xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Thưa quý vị và các bạn, có một người đàn ông có lần tìm thấy nhộng của một con bướm. Cho đến một ngày thì ông để ý thấy có một lỗ nhỏ xuất hiện trên mình nhộng, và ông ta ngồi ngắm con bướm khi nó cố gắng vật vã suốt mấy giờ đồng hồ để cố chui thân hình qua cái lỗ bé tí đó. Và rồi thì nó dường như không thể cố gắng thêm được nữa, tưởng như nó ráng đến mức đó là đã hết sức rồi. Người đàn ông quyết định giúp con bướm, vì vậy ông đi tìm lấy một cặp kéo và xẻ đôi phần còn lại của nhộng. Bây giờ thì con bướm đã thoát được ra ngoài một cách dễ dàng, nhưng nó có một thân hình bị sưng vù lên và đôi cánh thì run rẩy. Người đàn ông tiếp tục theo dõi con bướm bởi vì ông tin rằng bất cứ lúc nào đôi cánh ấy sẽ tung ra và sẽ đủ sức để nâng thân hình của con bướm lên khi thân hình ấy co giãn kịp lúc. Nhưng không có điều gì xảy ra cả. Sự thật thì suốt cả đời của nó, con bướm chỉ có thể bò xung quanh với cái thân hình sưng vù và đôi cánh run rẩy. Nó không hề bay được. Điều mà người đàn ông ấy trong sự tốt bụng và vội vàng đã không hiểu ra được là cái nhộng gò bó ấy là sự tranh đấu cần có để thoát ra khỏi lỗ bé tí đó, chính là phương cách Chúa dùng để ép những chất lỏng từ thân của con bướm sang cánh của nó, để nó có thể sẵn sàng bay lên cao một khi nó đã được tự do ra bên ngoài. Các bạn biết không, nhiều khi những sự tranh đấu lại chính là những gì chúng ta cần trong đời sống của chúng ta. Nếu Chúa cho chúng ta trải qua cuộc đời này mà không có một chướng ngại nào, thì cuộc đời này có thể làm cho chúng ta trở nên què quặt. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như chúng ta đã mạnh mẽ từ trước cho đến nay, và chúng ta sẽ không thể nào bay lên được. Chúng ta nghĩ gì thêm về câu chuyện này? Mọi người trong chúng ta đều phải đối đầu với không biết bao nhiêu là nan đề trong cuộc sống. Những khó khăn xảy đến cho chúng ta nhiều lúc tưởng như còn khó giải quyết hơn cả việc con bướm cố chui qua một cái lỗ bé tí để thoát ra bên ngoài. Nhưng thật ra chúng ta nên có thái độ như thế nào khi những điều đó xảy ra? Đừng bao giờ than trách Chúa là tại sao Ngài để cho những sự việc đó xảy đến cho chúng ta, mà ngược lại, hãy cảm tạ Ngài và hãy tranh đấu để giữ vững đức tin của mình trong những giây phút đó. Bởi vì bạn biết không, một khi chúng ta đã làm được như vậy, đã vượt qua mọi thử thách để tiếp tục theo Chúa, chúng ta sẽ không phải bước để đi nữa, mà chúng ta sẽ được nâng để bay lên. Trong Kinh Thánh, sách Ê-sai đoạn 40 câu 31, lời Chúa có chép rằng: "Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng." Bay lên để gặp Chúa trong cuộc đời này. Khi chúng ta được gần với Chúa hơn, và chúng ta cũng sẽ bay lên để gặp Ngài trong ngày Ngài ngự trên đám mây để trở lại thế gian này. Thưa các bạn, nếu chúng ta muốn bay, chúng ta chắc đã biết mình cần phải làm gì rồi, phải không các bạn? Chương trình An Bình và Hạnh Phúc.
Như ngôi sao xưa dẫn đưa đường về với Chúa cứu thế, không hề mệt mỏi. Chẳng hề than vãn, nước sông băng ngàn lòng đi tới đẹp đấng toàn năng. Thánh linh đấng ban an bình, một lòng đi tới cho đời đẹp
là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Dành riêng cho đời nhưng cho mọi người, biết đấng từ trời là Chúa cứu thế, đấng yêu mọi
An Bình và Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế Toàn Năng được rao giảng. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Xin tất cả chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh, lật Kinh Thánh lời của Chúa ở trong sách 2 Corinto đoạn 12 câu 9 cho đến câu 10. Tôi đọc từ câu số 7. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo, bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm xốc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn ở trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. John Newton là một người vô thần, là một người khi mở miệng ra chỉ biết nói những lời tục tiểu, là một người không hề khuất phục trước một quyền lực nào. Sau một cơn bão biển, John Newton trở lại Thiên Chúa, là tác giả của bản nhạc Amazing Grace hay là Ân Điển Diệu Kỳ. Ông đã nói lên những lời như sau: khi tôi lên thiên đàng, tôi sẽ thấy có ba kỳ quan ở trên thiên đàng. Wonder hay là kỳ quan thứ nhất là tôi sẽ gặp những người mà trước đây tôi không hề nghĩ rằng họ có thể lên được thiên đàng. Điều thứ hai hay là kỳ quan thứ hai, tôi sẽ thấy vắng bóng nhiều người mà trước đây tôi nghĩ rằng họ sẽ được lên thiên đàng. Tôi sẽ thấy vắng bóng nhiều người mà trước đây tôi nghĩ rằng họ sẽ được lên thiên đàng. Phải kỳ quan không quý vị? Và điều kỳ quan thứ ba là cái kỳ quan lớn hơn hết, là tôi thấy tôi được ở trên thiên đàng. Tại sao có những điều này xảy ra thưa quý vị? Tại sao có những người chúng ta nghĩ rằng được lên thiên đàng mà lại không lên thiên đàng? Có những người chúng ta nghĩ rằng không được lên thiên đàng mà lại lên thiên đàng? Và có những lúc chúng ta nghĩ rằng mình không thể ở trên thiên đàng được, nhưng mà chúng ta lại thấy mình ở trên thiên đàng trong ngày Chúa trở lại. Tại sao thưa quý vị? Ân điển của Chúa phải không quyền bàn chiến? Ân điển của Chúa, ân điển của Chúa là một cái điều gì đó lạ lùng nhất, diệu kỳ nhất, khó hiểu nhất. Tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy có những nhân vật, chẳng hạn như Gia-cốp và Ê-sao. Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy Ê-sao làm điều gì sai? Nếu tôi đói quá, có thể tôi cũng sẵn sàng bán quyền trưởng nam của tôi để lấy cho được cho bát canh để tôi ăn như Ê-sao. Khi Ê-sao đói quá vậy, Gia-cốp tới để mà nấu đang nấu canh ngon và nói với Ê-sao rằng: anh bán quyền trưởng nam của anh cho tôi sẽ cho anh bát canh. Nhưng mà Đức Chúa Trời thương ai? Đức Chúa Trời thương ai? Gia-cốp lừa cha, dối cha lừa anh. Nhưng mà Đức Chúa Trời thương ai? Có phải Ê-sao lừa cha dối anh không? Nhưng Đức Chúa Trời thương ai? Gia-cốp. Tại sao vậy thưa quý ông bạn chị? Ân điển của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời. Jonathan Edwards là viện trưởng đời thứ ba của trường đại học nổi tiếng Princeton, được coi như là một tư tưởng gia nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Jonathan Edwards có một người con gái vô cùng ngỗ nghịch ở trong gia đình, mà ở bên ngoài xã hội không ai biết cái sự ngỗ nghịch của người con gái này, ngoại trừ Jonathan Edwards. Một ngày kia có một thanh niên ở gia đình quý phái yêu cô con gái của Jonathan vô cùng, và tới với lại ông Jonathan Edwards để xin cưới cô gái, con gái, người con gái này về làm vợ. Khi thanh niên đến xin phép với triết gia Jonathan Edwards, thì triết gia Edwards, Jonathan Edwards trả lời như sau: cậu không thể cưới con gái tôi. Cậu không thể cưới con gái tôi. Người thanh niên nó mới trả lời rằng: nhưng mà tôi yêu con gái ông tha thiết, tại sao tôi không cưới được? Edward mới nói rằng: cậu không thể cưới con gái của tôi được. Thanh niên mới trả lời: nhưng mà con gái của ông, nàng yêu tôi tha thiết, tại sao chúng tôi không cưới được? Jonathan Edward trả lời tiếp: cậu cũng không thể cưới được con gái của tôi. Lúc bây giờ người thanh niên mới hỏi: tại sao? Jonathan Edward trả lời: vì con gái của tôi không xứng đáng cho cậu, không xứng đáng với cậu. Người thanh niên đó bà hỏi lại Jonathan Edward: nhưng mà con gái của ông là một người tin Chúa, là một cơ đốc nhân, đúng không? Jonathan Edward trả lời: đúng, con gái tôi là một người tín hữu cơ đốc, là một người tin Chúa, nhưng mà chỉ có ân điển của Chúa mới có thể ở được với những người như vậy, mới có thể sống chung với những người như vậy. Nếu cậu không có ân điển của Chúa, cậu không sống chung nổi với con gái tôi. Ân điển của Chúa. Ân điển là gì thưa quý vị? Ân điển là gì? Ân điển ở trong tiếng Việt mình dịch là ân điển hay là ơn. được dịch ra từ tiếng Anh là grace, và dịch ra từ tiếng Hy Lạp là charis, và dịch ra từ tiếng Hebrew là hands. Ân điển. Ân điển là gì? Ân điển là ân huệ, hay là sự ban cho, hay là sự lưu tâm, chăm gìn, hay là lòng thương xót, hay là những đặc ân mà Đức Chúa Trời toàn năng dành cho người nào mà người đó không xứng đáng, không hội đủ điều kiện để nhận những điều Chúa ban. Quý vị nghe rõ không? Ân điển là gì? Ân điển là những sự ban cho, những sự chăm gìn, những sự thương xót, những sự yêu thương mà Đức Chúa Trời toàn năng dành cho một người nào mà người đó không hội đủ điều kiện, không xứng đáng để mà nhận cái điều Chúa ban cho. Đó là ân điển, thưa quý vị. Ân điển là nhận điều gì đó mà mình không xứng đáng để nhận từ nơi Chúa. Có bây giờ quý vị nghĩ điều đó không? Có bây giờ quý vị thấy điều đó trong cuộc đời mình không? Chúa ơi, con không xứng đáng để Chúa làm những điều này, để Chúa ban cho điều nọ, để Chúa sống với con như vậy. Chúa, quý vị có bao giờ ở trong cái tình trạng đó không? Thấy được như vậy không? Quý vị, tôi có. Chúa, con không xứng đáng để cho Chúa có một đặc ân đặc biệt ban phước cho con như vậy, Chúa sử dụng con như vậy. Ân điển là nhận điều gì đó từ nơi Chúa mà mình thấy mình không xứng đáng để mà nhận. Nếu ngày nào mà quý vị thấy mình nhận điều gì từ nơi Chúa mà thấy mình xứng đáng, thì đó không còn là ân điển nữa, mà đó là sự công bình. Công bình là nhận điều gì đó mà mình xứng đáng để nhận, hay là phần thưởng. Và sự thương xót hay là mercy là không nhận điều gì đó mình đáng lý ra phải nhận, tức là sự hình phạt. Đáng lý là Chúa phải hình phạt mình, nhưng mà vì mercy, vì sự thương xót, Chúa không hình phạt mình. Chúng ta ngồi đây bởi ân điển, bởi công bình, hay bởi mercy? Chúng ta ngồi đây bởi điều gì, thưa quý vị? Quý vị có tin rằng chúng ta ngồi đây bởi ân điển không? Nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Nhờ ân điển qua đức tin. Đức tin là nhịp cầu để chúng ta tiếp nhận ân điển của Chúa để chúng ta được cứu. Ân điển của Chúa là sự cung cấp của Chúa cho mọi nhu cầu ở trong cuộc sống của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta những điều mà chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh. Ân điển của Chúa là sự thương xót của Ngài dành cho chúng ta, mà đáng lý ra chúng ta đang phải đi vào trong sự hình phạt. Có một người tù trưởng dân da đỏ, ông ta lạc mắt ở trong tội lỗi, trở về tiếp nhận Chúa. Một người bạn của ông đến mà hỏi ông rằng: anh giải thích cho tôi biết ân điển là gì? Ân điển là gì? Người tù trưởng đó cúi xuống như đó, bốc lên một con sâu nhỏ, đặt con sâu vào trên một cái đống lá khô, rồi ông ta đốt lửa cái đống lá đó lên. Ông ta nhìn khói và lửa bốc lên, bắt đầu cháy, cuộn vào ở giữa, chính giữa đống lá là nơi con sâu đang nằm. Khói và lửa bốc lên, cháy lan vô tới khi tới chính giữa, thì đột nhiên tới gần khi con sâu bị gần cháy, ông đột nhiên đưa tay mình vào, bốc con sâu ra. Ông dịu dàng cầm con sâu trong tay và trả lời với người bạn mình: ân điển của Chúa là vậy đó, và tôi là con sâu này. Tôi đi vào trong lửa địa ngục, trong sự hư mất, và ân điển của Chúa đã cứu tôi, và tôi chỉ giống như là con sâu thôi. Quý vị thấy ân điển của Chúa? Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đau hầu cho không ai khoe mình. Ân điển là những gì Chúa ban cho chúng ta một cách nhân không, không cần trả giá, không cần điều kiện. Roma đoạn 4 câu số 4 và câu số 5. Roma đoạn 4 câu 4 và câu 5. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Nếu tôi làm mà Chúa thưởng cho tôi thì đó không phải là ơn, mà chỉ là Chúa mắc nợ tôi và Chúa chỉ thưởng trả công lại cho tôi thôi. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không phải là ơn, như kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tiên đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kẻ là công bình cho mình. Ăn điển của Chúa cứu chúng ta rồi, ăn điển của Chúa còn làm gì cho chúng ta nữa? Quý vị đọc lại với tôi câu Kinh Thánh lúc ban đầu, 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9 câu 10. 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9 đến câu 10. Nhưng Chúa phán rằng ăn điển của ta đủ cho ngươi rồi. Lý do tại sao Chúa phán vậy? Hội thánh Cô-rinh-tô đang ép Phao-lô. Hội thánh Cô-rinh-tô đang coi thường Phao-lô, đang chạy theo những giáo sư giả rất giả và coi thường chức vụ sứ đồ của Phao-lô, coi thường sự dạy dỗ của Phao-lô. Lúc bây giờ Phao-lô mới viết ở trong đoạn 11 quý vị đọc, Phao-lô mới nói rằng tôi gặp khốn khổ, tôi chịu đủ điều khó khăn vì Chúa, vì danh của Chúa. Tôi làm việc nhiều hơn những người đó. Tại sao anh em coi thường tôi? Rồi Phao-lô mới nói rằng đây là cái điều mà tôi có thể khoe mình cho anh em thấy để mà anh em đừng coi thường tôi. Ở trong đoạn 12, Phao-lô nói rằng tôi đã được Chúa cất lên ở trên tầng trời thứ ba, đã được thấy những điều mà không thể nói ra và chưa ai từng thấy được. Cuối cùng, qua đoạn 12 câu 7, Phao-lô mới nói, nhưng mà không phải vì tôi được cắt lên thiên đàng, không phải vì Chúa cho tôi những điều đó rồi tôi trở nên kiêu ngạo. Nhưng mà Chúa không để tôi kiêu ngạo vì những cái đặc ân đó, mà Chúa làm gì? Tôi có một cái dặm, Chúa để một cái dặm sắp vào trong da thịt tôi, tức là quỷ Sa-tăng vả tôi, để cho tôi khỏi nghĩ là những cái đặc ân Chúa ban cho tôi, điều đó làm cho tôi kiêu ngạo. Và rồi Phao-lô nói rằng 3 lần tôi cầu nguyện và Chúa, xin Chúa cho lấy cái dầm đó ra khỏi tôi. Tôi không biết cái dầm đó là gì. Nhưng Chúa phán sao? Chúa có lấy ra không? Chúa không lấy ra, mà Chúa nói như thế nào? Ân điển của ta đủ cho ngươi rồi. Ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn ở trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Ân điển của Chúa chẳng những cứu chúng ta ra khỏi tội, mà ân điển của Chúa còn làm gì nữa? Quý vị, còn dư dật, còn đủ để chúng ta sống mỗi ngày. Dầu cho chúng ta gặp ở trong có cảnh khổ nào, ở trong có hoạn nạn nào, ân điển của ta đủ cho người rồi. Không phải Chúa chỉ cứu dùng ân điển đó cứu chúng ta, mà ân điển nó còn dư cho chúng ta mỗi ngày để chúng ta đối phó ở trong cuộc sống của chúng ta nữa, để chúng ta đối phó với mọi hoàn cảnh. Ân điển của Chúa chẳng những chỉ cứu chúng ta thôi, mà ân ấy đủ để cung cấp cho chúng ta, để chúng ta đối phó với mọi hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc sống này. Khi chúng ta gặp khổ ở trong cuộc sống, ở trong cảnh khổ, đừng cầu nguyện Chúa ơi, xin cất cảnh khổ này ra khỏi con, mà hãy cầu nguyện điều gì? Tôi quên bạn chị em. Cầu nguyện điều gì? Xin Chúa cho con tin lời Ngài. Vì lời Chúa nói là ân điển của ta đủ cho người rồi. Cho nên khi chúng ta khổ, đừng cầu nguyện rằng Chúa ơi cất hoàn cảnh khổ này khỏi đời con, mà hãy cầu nguyện là xin Chúa giúp cho con sống bằng lời hứa của Chúa, và ân điển của Chúa đủ cho con để con tiếp tục đi tới, để con tiếp tục đối phó trong hoàn cảnh. Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Tôi luôn luôn đủ ở trong mọi hoàn cảnh vì ân điển của Chúa ở với tôi. đủ để tôi đối phó với mọi hoàn cảnh. Đủ có nghĩa là chúng ta thiếu điều gì Chúa bù lại cho chúng ta. Đủ nghĩa là nếu chúng ta cần 10 sức lực để chúng ta đối phó với hoàn cảnh mà chúng ta chỉ có một thì Chúa sẽ cho thêm 9 nữa để chúng ta có thể đối phó với lại hoàn cảnh của chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh nào, quý vị, để chúng ta sống nhờ ân điển của Chúa, quý vị sẽ thấy được quyền năng của Chúa làm việc. Có một ông mục sư, ông ta có một người, biết có một người vô thần ở gần nhà mình, người vô thần. Mà ông này đó là ghét ai mà tin Kinh Thánh, đã vô thần rồi dĩ nhiên ghét người tin Kinh Thánh và đặc biệt ghét những người tin Kinh Thánh. Và ông ta nổi tiếng là một người chưa từng bị ai thuyết phục hết, chưa ai thuyết phục được ông ta hết. Vì mục sư này muốn làm chứng về Chúa với cho cái người vô thần này. Buổi sáng hôm đó, vì mục sư cầu nguyện Chúa cho con hướng dẫn cho con, để con có cơ hội làm chứng với người này, biết cách nói chuyện với người này về Chúa. Buổi sáng hôm đó, vị mục sư ngồi đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, giao thông với Chúa. Và trong bây giờ thông công với Chúa như vậy, ông ta có được cái sự thúc giục của Chúa. Đọc ở trong sách Gioan. Ông ta đọc hết sách Gioan. Tới đoạn 3, câu 3 của sách Gioan, ông ta thấy có cái chữ bán con gái để mà lấy rượu uống. Bán con gái để lấy rượu uống. Vị mục sư này mới lấy làm lạ. Mới lấy từ điển ra tra, coi chữ ở trong Kinh Thánh cái chữ con gái. Girl. Xuất hiện mấy lần? Ông ta tra từ điển thì thấy chỉ xuất hiện có một lần, duy nhất là trong sách Gioan đoạn 3 câu 3 mà thôi. Tôi cũng chắc chữ G toàn Kinh Thánh chỉ xuất hiện chỗ đó thôi. Thôi ông ta nghiên cứu Kinh Thánh chừng đó, rồi ông ta đi bộ đi ngang qua nhà của người vô thần đó. Ông ta tự nhiên đi vào gõ cửa, người vô thần ra mở cửa. Vô thần mở cửa thấy mục sư, hỏi ông muốn gì đây? Mục sư mới nói tôi muốn được đọc Kinh Thánh cho ông nghe. Tôi muốn được đọc Kinh Thánh cho ông nghe. Người vô thần bây giờ với cái giọng chọc tức mới nói, ông cho tôi biết cái chữ G con gái xuất hiện mấy lần ở trong Kinh Thánh. Vì mục sư nói một lần. Ông nhà vô thần, người vô thần giật mình. Trả lời mau quá vậy, không biết cái thật hay không. Người vô thần mới nói tiếp. Vậy thì cái câu, cái một lần xuất hiện nó nằm ở câu nào, sách nào, đoạn nào, ông cho tôi biết. Mục sư mới nói ở Gioan đoạn 3 câu 3. Người vô thần bây giờ vô cùng kinh ngạc. Ủa tại sao không biết rõ vậy? Mục sư mới nói trước đây 2 giờ đồng hồ tôi không biết mấy cái này. Nhưng mà trong khi tôi ngồi cầu nguyện buổi sáng hôm nay thông công với Chúa, Chúa chỉ tôi, hướng tôi vào đọc cầu Kinh Thánh này, tôi nghiên cứu và tôi mới vừa biết cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Tôi hỏi quý vị lúc đó chuyện gì xảy ra? Người vô thần sẽ như thế nào? Mở cửa mời vị mục sư vô nhà. Mục sư vô nhà nói chuyện nửa giờ sau, người vô thần quỳ xuống tiếp nhận Chúa. Cái đó là gì? Ông mục sư trước đây 2 tiếng hồ có biết không? Làm sao biết, làm sao mà có một người đã có thể nhớ, hiểu rõ tất cả trong Kinh Thánh để mà sẵn sàng đối phó với lại mọi câu hỏi? Nếu mà không có ân điển của Chúa làm sao vị mục sư đã biết được, phải không thưa quý vị? Có ân điển của Chúa, có sự hướng dẫn của Chúa, Chúa cung cấp. Cho nên đối với là follow, Chúa nói đây, ân điển của ta đủ cho ngươi trong bất cứ hoàn cảnh nào ngươi sống. Nếu ngươi nhờ ân điển của ta, ngươi sẽ đối phó được. Ân điển của ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta đã nên trọn vẹn ở trong sự yếu đuối. Ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu thứ 16. Quý vị lập với tôi. Hebrew đoạn 4 câu thứ 16. Đoạn 4 câu thứ 16, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được điều gì? Ơn hay là ân điển? Chữ ơn hay là ân điển? Hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta ở đâu? Lúc nào? Trong lúc chúng ta cần. Trong hoàn cảnh chúng ta cần. Con cái Chúa, chúng ta nhờ ân điển Chúa để mà đối phó mỗi ngày ở trong cuộc sống. Ân điển của ta đủ cho người rồi. Mà ân điển của Chúa chẳng những đủ cho chúng ta đối phó, ân điển của Chúa còn làm gì nữa? Quý vị đọc lại với tôi cho kỹ thử. Đoạn 12 câu 9 đến câu 10 của Cô-rinh-tô thứ 2. Đoạn 12 câu 9 câu 10. Nhưng Chúa phán rằng ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta trọn vẹn ở trong sự yếu đuối, vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ làm gì? Ở trong tôi, sức mạnh của Đấng Christ làm gì? Ở trong tôi. Nghĩa là sao thưa quý vị? Như thế nào là sức mạnh của Chúa ở trong chúng ta? Chẳng những Chúa cho chúng ta đủ để đối phó với hoàn cảnh, mà Chúa còn cho chúng ta, theo như ở trong Roma đoạn 6 câu 20, là dư dật, more than we need. Dư dật ân điển của Chúa để chúng ta có thể chiến thắng được, không phải chỉ đủ đối phó, mà còn chiến thắng được với hoàn cảnh đó. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống. Có một thanh niên làm nghề bán hàng, đi từng nhà bán hàng. Khi mà thanh niên này làm cái công việc đó, thanh niên này phải quan tâm đến cái diện mạo áo quần của mình, gương mặt của mình như thế nào, để người ta nhìn mình lịch sự, người ta phục thì người ta mới mua hàng của mình. Anh ta khám phá ra một điều, hễ mà anh ta bận áo vest, mang cà vạt, bận sang đó, vô người ta nhìn người ta, anh thành công quá rồi, mua làm chi, giúp chi nữa. Mà hãy anh bận đồ mà lượm thượm giống như bấm á, thì vào nhà người ta nói, người ta không tin. Người ta thấy người này vậy, người ta không tiếp được. Cho nên anh phải ăn mặn sao đó mà người ta nhìn không quá cao sang mà cũng không quá tầm thường. Anh có đôi giày anh mang, đôi giày mang cũ rồi rách. Anh mới mua đôi giày mới nhưng mà chưa có thì giờ để mà bỏ đôi giày rách đi sửa lại. Anh ta quăng vào trong thùng xe. Bữa hôm đó anh mua đôi giày mới mang đi bán hàng. Nhưng mà đi đôi giày mới nó không vừa cái chân, đau chân quá. Anh mới trở lại xe của mình, quăng cái đôi giày rách, đôi giày mới vào ở trong xe, lấy đôi giày rách ra mang đi bán. Anh vào ở trong một ngôi nhà, bắt đầu dùng cái nghề, cái tài thuyết phục của mình với chủ để người chủ mua hàng. Anh nói mấy nói, anh thấy không có gì thay đổi hết, người chủ không muốn mua. Anh mệt mỏi. Khi anh mệt mỏi như vậy, anh bắt đầu dựa người vô trong cái ghế, ngồi dựa lưng vào và bắt đầu gác chân chữ ngủ, bỏ chân lên ở trên đầu gối bên này. Thì khi mà anh bắt đầu bỏ chân lên á, thì lúc đó cặp mắt của người chủ vô tình nhìn xuống thấy đôi giày rách của anh. Khi mà người chủ nhìn xuống đôi giày rách của anh, người chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt, thay đổi mọi sự, vui mừng. Và chẳng những ông ta mua một món hàng thật lớn, ông ta còn giới thiệu người này người kia để mà mua nữa. Từ đó trở đi, người thanh niên biết được một điều: hãy đi bán hàng bằng đồ vest, mang cà vạt, nhưng mà ở dưới mang đôi giày đó, không bao giờ bỏ hết, mang đôi giày đó. Và thưa quý vị, ở đây Phaolô cũng y hệt như vậy. Phaolô được ơn của Chúa hết, nhưng mà chỉ có bị một cái dầm. Lúc giai đoạn đầu là Phaolô xin Chúa lấy cái dầm ra, nhưng mà càng ngày càng sống, càng thấy ân điển của Chúa chẳng những đổ xuống đủ mà còn dư dật để ông ta chiến thắng. Thì Phaolô bây giờ làm gì? Ông muốn bỏ cái dầm không? Ông muốn lấy cái dầm ra không? Không có nữa. Tại vì sao? Nếu để cái dầm đó thì ơn phước của Chúa mới đổ xuống nhiều. Và cái dầm vẫn tiếp, Phaolô tiếp tục để cái dầm đó. Quý bạn chị em, khi chúng ta ở trong cảnh khổ cầu nguyện Chúa sao? Khi chúng ta ở trong cảnh khổ cầu nguyện Chúa sao? Chúa ơi, lấy cảnh khổ này ra khỏi con không? Chúa ơi, cho con tin lời Ngài, cho con thêm ăn điển của Ngài. Nhưng mà rồi từ từ quý vị sẽ thấy rằng, từ từ quý vị sẽ khám phá ra một điều rằng, quý vị không muốn bỏ cảnh đó nữa. Tại vì cái cảnh khổ đó là cái lúc mà làm gì? Chúa ở cho mình. Mình gần với Chúa, ăn điển của Chúa đổ xuống cho mình nhiều lắm. Có tin không quý mặt chị? Phaolô đã sống đời sống như vậy. Đọc lại câu 9 câu 10 của tôi. Nhưng Chúa phán rằng ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn ở trong sự yếu đuối. Vậy tôi làm gì? Vui lòng khoe mình về sự yếu đuối của tôi. Tức là Phaolô tiếp tục làm gì? Giữ cái sự yếu đuối của mình. Đọc tiếp: hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi, cho nên tôi vì Đấng Christ. Ở trong tiếng Việt mình nói là vì Đấng Christ. Tôi vui mừng. Chứ không phải vì đấng Christ mà đành chịu, nghe có vẻ như bắt buộc. Nhưng mà trong tiếng Hebrew, trong tiếng Anh là I delight. Tôi vui mừng để tiếp tục ở trong gì? Chịu sự yếu đuối, nhút nha, tốn ngặt, bắt bớ. Và gì nữa? Khổ khó, quý vị thấy chưa? Thấy ăn điển của Chúa làm không? Ăn điển của Chúa sống không? Nếu chúng ta được đầy ơn của Chúa, đầy ăn điển của Chúa, cái hoàn cảnh đó không sớm thì chạy, chúng ta sẽ vui mừng và tiếp tục giữ cái hoàn cảnh đó để mà được tiếp tục nhận được ơn của Chúa. Quý vị đến một cái giai đoạn nào đó, quý vị sẽ nhận thức ra một điều: ơn của Chúa quý hơn những gì mình làm. Ơn của Chúa ban cho quý hơn những gì mình làm. Và ơn của Chúa có giá trị, có kết quả nhiều hơn những gì mình làm. Quý vị sẽ đi đến cái giai đoạn đó sẽ thấy được điều đó ở trong cuộc đời của mình. Quyền năng của Chúa bày tỏ qua sự bất toàn, yếu đuối của chúng ta. Đây là một cái nguyên tắc mà mỗi một người trong chúng ta cần phải biết. Chúng ta nghĩ rằng mình phải trọn vẹn, phải thánh thiện, phải tài giỏi khi đến với Chúa thì Chúa mới tiếp nhận. Chúng ta đã sai lầm. Chúng ta không cần phải trọn vẹn, không cần phải thánh thiện, không cần phải tài giỏi để đến với Chúa. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa con người của chúng ta, thưa quý vị. Có nhiều người, bữa đó tôi cảm thấy tôi có mặc cảm tội lỗi quá. Tôi không muốn đến nhà thờ. Cho đến khi nào tôi cảm thấy tôi vô tội, tôi thấy tôi thánh thiện, tôi sống theo lời Chúa rồi tôi sẽ đến nhà thờ. Sai lầm. Chúa không hề đòi hỏi chuyện đó. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa như là một tội nhân. Thưa quý mạng chị, chúng ta phải đến với Chúa với con người của chúng ta. Và có những người nói rằng ở trong nhà thờ đây người đạo đức giả. Sorry, là những người đạo đức giả mới cần đến Chúa. Sorry, Chúa sẽ cứu những người như vậy đó. Thưa quý vị, khi chúng ta lên thiên đàng, chúng ta sẽ lấy làm ngạc nhiên. Những người chúng ta nghĩ không thể nào lên thiên đàng được mà lại lên thiên đàng. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy những người đáng lẽ phải lên thiên đàng mà không lên thiên đàng. Thưa quý mạng chị em, và hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy rằng mình ngồi trên thiên đàng. Hy vọng rằng mình sẽ thấy mình ngồi trên thiên đàng. Nếu đời sống của chúng ta luôn luôn trọn vẹn, nếu cuộc đời của chúng ta không gặp phải những cái cảnh như là những cái đôi giày rách của người thanh niên kia, nếu cuộc đời chúng ta không có những cái giảm sốc vào da thịt chúng ta trở nên vô dụng ở trước mặt Chúa. Quý vị biết vậy không? Nếu cuộc đời của chúng ta không gặp những cái hoàn cảnh giống như cái đôi giày rách của người thanh niên đó, hay là những cái giảm sốc vào hông của chúng ta như Phao-lô, chúng ta trở nên vô dụng ở trước mặt Chúa. Chúa không sử dụng chúng ta được. Quý vị biết tại sao mà Đức Chúa Trời không sử dụng được người Pha-ri-si không? Tại vì người Pha-ri-si họ trọn vẹn. Người Pha-ri-si họ nghĩ rằng họ đầy đủ, họ thánh thiện, họ đủ tất cả. Chúa không sử dụng được những người đó, thưa quý mạng chị em. Chúa chỉ sử dụng những người biết mình yếu đuối, biết mình nhút nha, biết mình không ra chi ở trước mặt Chúa. Và Chúa sẵn sàng dùng ân điển của Chúa để biến hóa, để bù đắp lại những gì chúng ta thiếu. Thưa quý mạng chị em, Chúa làm việc qua những người công nhận sự bất toàn của mình. Chúa làm việc qua những người công nhận sự bất toàn của mình. Đó là ân điển của Chúa. Cứu chúng ta, cho chúng ta đủ để chúng ta đối phó trong cuộc sống và cho chúng ta sống một cách chiến thắng. Nhưng mà ân điển của Chúa còn hơn nữa, quý vị. Ân điển của Chúa còn hơn nữa. Ân điển của Chúa còn hơn nữa. Quý vị lật lại với tôi trong sách Tít đoạn 2, câu 12. Tiết đoạn 2 câu 11 câu 12. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ trong bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Ăn điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã bày tỏ ra rồi, ăn ấy dạy chúng ta phải chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình và nhân đức. Ăn điển của Chúa chẳng những cứu chúng ta, ăn điển của Chúa chẳng những ban cho chúng ta đủ sức mạnh để chúng ta đối phó cho mỗi ngày, ăn điển của Chúa chẳng những cho chúng ta dư dật để chúng ta chiến thắng, mà ăn điển của Chúa còn làm gì nữa? Biến đổi cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Biến đổi chúng ta một cách trọn vẹn ở trong đường lối của Chúa. Biến hóa chúng ta, biến đổi thái độ của chúng ta, biến đổi lòng của chúng ta. Ngày xưa ham thích tội lỗi, ngày hôm nay như thế nào? Quý vị và anh chị em, trước khi có ăn điển của Chúa, ngày xưa tôi ham thích tội lỗi, ngày hôm nay tôi ra sao? Ăn điển của Chúa biến hóa chúng ta. Ngày xưa Phaolô xin Chúa lấy cái giàm ra, bây giờ Phaolô vui lòng, vui mừng để mà tiếp tục nhận cái giàm đó trong cuộc đời của ông ta. Phải đó là một sự biến đổi không? Đâu phải dễ gì chúng ta chịu khổ vì Chúa. Phải có ăn điển của Chúa giúp chúng ta biến đổi chúng ta mới chịu khổ vì Chúa được. Cho nên không có ăn điển của Chúa làm sao chúng ta chịu khổ nổi, thưa quý vị. Nhưng mà có những người sai lầm nói rằng khi mà tôi nhận được ăn điển của Chúa cứu tôi rồi, bây giờ không sao hết, tôi cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi. Là đúng không? Lặp lại với tôi sách Roma. Roma đoạn 6. Đoạn 6 câu 1 đến câu 2 tôi đọc từ câu đoạn 5 câu 20. Đoạn 5 câu 20 phía bên trên. Câu 20 câu 21 rồi qua đoạn 6 câu 1 câu 2. Vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ăn điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị trên, làm nên sự chết thế nào thì ăn điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Hễ tội lỗi gia lên nhiều thì ăn điển càng dư dật. Đoạn 6 câu 1 bây giờ Phaolô mới nói rằng vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ăn điển được dư dật chăng? Có phải vậy không? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống cho tội lỗi được? Không phải ăn điển của Chúa dư dật cho chúng ta để chúng ta tiếp tục sống ở trong tội lỗi, mà ăn điển của Chúa biến hóa chúng ta để chúng ta sống cho Chúa. Câu số 15, đoạn 6 câu số 15, vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ăn điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Thưa quý vị, nếu người nào nói rằng tôi được cứu bởi ăn điển rồi, bây giờ tôi làm cái gì không thành vấn đề, tôi tiếp tục sống trong tội lỗi, không sao, Chúa cứu tôi rồi. Tại vì ăn điển là gì? Ăn điển là sự cứu rỗi, sự ban cho một cách nhân không. Chúa ban cho người đó mà người đó không xứng đáng để mà nhận lãnh. Cho nên tôi tiếp tục sống ở trong tội lỗi. Thưa quý vị, những người đó chưa biết ăn điển của Chúa là gì. Một người tiếp nhận được ăn điển thật sự của Chúa, người đó sẽ được biến đổi. Người đó phải được biến đổi trong cuộc đời nếu một người có ăn điển của Chúa. Ăn điển của Chúa không làm cho chúng ta chà đạp luật pháp của Đức Chúa Trời, mà ăn điển của Chúa giúp cho chúng ta sống theo đường lối luật pháp của Chúa. Có những người nói rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ ăn điển. Cứu bạn đức tin. Nhờ ăn điển bởi đức tin được cứu. Cho nên luật pháp của Chúa không thành vấn đề. 10 điều răn không thành vấn đề nữa. Sai lầm. Ăn điển của Chúa biến đổi chúng ta. Ăn ấy dạy chúng ta chừa bỏ những sự không tin kính. Những sự không tin kính là những sự gì? Những sự không theo đường lối của Chúa, không theo lời của Chúa. Ăn điển của Chúa không chà đạp luật pháp của Chúa, mà ăn điển của Chúa giúp chúng ta sống ở trong luật pháp của Chúa, ban cho chúng ta thêm sức để chúng ta sống. Trước đây tôi sống theo luật pháp, bởi sức tôi là không được. Nhưng nhờ ăn điển của Chúa, qua Đức Thánh Linh tôi sống được. Thưa quý bà chị em, cho nên ăn điển của Chúa không xóa bỏ không xóa bỏ luật pháp của Chúa. Ăn điển của Chúa không khuyến khích chúng ta tiếp tục phạm tội, nhưng mà nhờ ăn điển của Chúa để chúng ta không phạm tội cùng Chúa nữa. Ăn điển của Chúa hết mọi sự, thưa quý vị. Chúa cứu chúng ta vô điều kiện. Chúa sống ở trong lòng chúng ta qua ăn điển của Chúa để chúng ta chiến thắng. Nhà thơ Longfellow, quý vị lấy một tờ giấy bình thường đưa cho ông ta, đưa cho thi sĩ Longfellow. Ông ta sẽ viết lên đó những câu thơ. Quý vị có thể ký tên của ông ta. Quý vị đi bán tờ giấy đó, quý vị lấy khoảng 6.000 đô la lại. Chỉ cần lấy một tờ giấy bình thường đưa cho Longfellow, ông ta viết vài câu thơ ký tên quý vị đi bán trên 6.000 đô la. Hơn nữa, quý vị lấy một tờ giấy đem đến cho nhà tỷ phú Rockefeller ký tên vào, tờ giấy sẽ biến thành hơn 1 triệu đô la. Quý vị lấy một tờ giấy đưa cho chính phủ Hoa Kỳ đóng dấu in vào, đóng dấu con chim ó lên, đồng giấy trở thành, tờ giấy đó sẽ trở thành đồng đô la có giá trị, đúng không? Quý vị lấy một mảnh kim loại bình tầm thường 5 đô la đưa cho một người thợ máy, ông ta đục đẽo biến hóa nó trở thành một cái vật giá trị sau đó. Quý vị lấy một cái miếng vải đáng giá 1 đô la đưa cho một họa sĩ, họa sĩ đó vẽ một bức hình lên, quý vị có thể bán miếng vải đó 1.000 đô la là hơn. Và quý vị biết không, đem một con người tội lỗi vô dụng không ra chi, mà nếu chúng ta đem một con người tội lỗi vô dụng không ra chi đó cho Đức Chúa Trời, dâng cho Đức Chúa Trời, ăn điển của Chúa tràn chảy ở trong đó, huyết của Đức Chúa Giêsu lau sạch người đó, Đức Thánh Linh sống ở trong lòng người đó, người đó sẽ trở thành một nguồn phước cho nhân loại.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay, cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747. Chương trình An Bình và Hạnh Phúc.
Nói đầm lung mà cũng phải nghĩ suy. Nhanh lên đi, chuẩn bị lên đường. Vì thế gian còn nhiều tối tăm đang chờ con rao bắt.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Thưa quý vị, Đấng Cứu Thế đang khuyên mời chúng ta hãy đến. Hỡi những ai đang mệt mỏi và chịu nặng trong cuộc sống này, hãy đến. Những ai đang đau buồn, đang cô đơn trong cuộc sống này, hãy đến. Những ai đang chơi vơi giữa dòng đời không hướng đi, hãy đến. Quý vị nghe chăng, Đấng Cứu Thế đang khuyên mời quý vị hãy đến với Ngài. Hãy trao cho Ngài mọi gánh nặng của cuộc đời. Hãy thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, xin ngự vào trong tâm hồn con. Xin ban cho con sự yên bình trong tâm hồn. Xin ban cho con ánh sáng trong tâm linh. Xin lau sạch những bợn nhơ trong cuộc đời con. Lạy Chúa, xin hãy tiếp nhận con làm con của Ngài từ đây. Chúa đang khuyên mời, xin quý vị hãy mở rộng tâm hồn mà tiếp nhận Ngài. Chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Xin quý vị vui lòng liên lạc để nhận những tài liệu nghiên cứu về Kinh Thánh do An Bình Hạnh Phúc ấn hành. Xin quý vị gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn trên quý vị và gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.